số 19, Kinh Đại Điển Tôn, Maha Govinda Sutta 293. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancha Sikha, Ngũ Kế, thuộc dòng họ Gandaba, Càn Thát Bà, với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Pancha Sikha, thuộc dòng họ Càn Thát Bà, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước mặt chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên. Bạch Thế Tôn, con muốn bạch lại Thế Tôn. Này Pancha Sikha, hãy nói cho ta nghe. Thế Tôn nói như vậy. 294. Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát Uposatha, trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Dhatarattha, trì quốc thiên vương, vua ở phương đông, ngồi xoay mặt hướng tây trước mặt thiên chúng. Đại vương Virulaka, tăng trưởng thiên vương, vua ở phương nam, ngồi xoay mặt hướng bắc trước mặt thiên chúng. Đại vương Virupaksha, quảng mục thiên vương, vua ở phương tây, ngồi xoay mặt hướng đông trước mặt thiên chúng. Đại vương Vesavana, tỳ sa môn thiên vương, vua ở phương bắc, ngồi xoay mặt hướng nam trước mặt thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị suy giảm. 295. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích, Sakka, thấy chư thiên ở cõi Tam Thập Tam hoan hỷ, bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai cùng chánh pháp vi diệu. Thấy thiên chúng tân sanh, quang sắc thật thù thắng. Các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, họ thắng về quang sắc, thọ mạng và danh xưng. Đệ tử bậc đại tuệ thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ hơn nữa và nói: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị suy giảm. 296. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích biết được chư thiên ở cõi Tam Thập Tam hoan hỷ, liền nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn không? Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau. Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna, Diệm Mâu Na. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn, và ta nghĩ rằng các vị Khát Ti Gia, Sát Đế Lị sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không rời chúng mà sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, một vị đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh như vậy, một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. 297. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích đã giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn cho chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam lại càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rồi một số chư thiên nói như sau. Chư thiện hữu, nếu có được bốn vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có bốn vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được ba vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có ba vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. 298. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên Chủ Đế Thích nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Chư thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào, cùng chung một thế giới, mà có hai vị A-la-hán chánh đẳng giác đồng thời ra đời, không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiện hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường? Các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyến giáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. 299. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên Chủ Sắc Ca nói với chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra, như vậy là báo hiệu Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm Thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm Thiên sẽ xuất hiện, hiện tượng bậc Phạm Thiên là hào quang vi diệu. 300. Bạch Thế Tôn, rồi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói rằng, chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế của mình và nói rằng, chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam đều một lòng một ý. Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Năng Kumara thường đồng hình, xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam. Ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ thủ thắng để chư thiên ở cõi Tam Thập Tam khâm phục. Bạch Thế Tôn, nên khi Phạm Thiên Sa Năng Kumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Năng Kumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Năng Kumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng, nay nếu Phạm Thiên Sa Năng Kumara muốn gì với vị thiên nào, thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Năng Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỉ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát Đế Lị vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỉ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Năng Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỉ. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sa Năng Kumara biết được sự thoải mái hoan hỉ của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liền ẩn hình tùy hỉ nói lên bài kệ sau đây: chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỉ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thủ thắng, các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, thắng xa về quang sắc, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỉ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. 301. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sa Năng Kumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sa Năng Kumara có 8 đặc điểm sau đây: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Năng Kumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên nói với Phạm Thiên Sa Năng Kumara như sau: lành thay, này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự hoan hỉ với những điều chúng tôi đã được nghe. Hơn nữa, Thiên Chủ Sắc Ca đã nói đến 8 pháp như thật của Thế Tôn, và chúng tôi hoan hỉ với 8 pháp này. 302. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sa Năng Kumara nói với Thiên Chủ Đế Thích: thật lành thay, Thiên Chủ, nếu chúng tôi được nghe 8 pháp như thật của Thế Tôn. Vâng, Đại Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích giải thích 8 pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên Sa Năng Kumara. Này thiện hữu Đại Phạm Thiên, ngài nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực, hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Vật dụng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn. Và tôi nghĩ rằng các vị sát đế lỵ sống với diện mạo rất quý mến Ngài, nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không rời chúng mà sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc chú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc chú như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh như vậy, một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn.